Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, hóng chuyện, hóng drama xuất phát từ sự tò mò giờ đây trở thành món ăn tinh thần của người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe về nhiều mặt. Trong podcast này, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe những phân tích từ các bác sĩ chuyên gia trong ngành để hiểu thêm cách thức mà các drama đang âm thầm thao túng tâm lý và sức khỏe của chúng ta, đồng thời nắm được cách phòng tránh, thoát ra khỏi vòng lặp quý vị nhé. Gần đây, mạng xã hội liên tiếp có những vụ ồn ào không chỉ liên quan đến cộng đồng mà cả những chuyện cá nhân của người nổi tiếng cũng được bàn luận sôi nổi. Chị N, 25 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Mình không theo dõi kỹ lắm nhưng mà cũng nhớ vài vụ ấy, như vụ kẹo rau Kera rồi vụ từ thiện chữa bệnh của Phạm Thoại mẹ bắp. Hàn Quốc thì có vụ hẹn hò trẻ vị thành niên của Kim Soo Hyun, hay gần nhất là virus với Ngọc Kem, Pháo chia tay xong rồi livestream tranh cãi ầm ầm. Mình nhớ hôm virus với Pháo nói chuyện đối chất trên TikTok á, thì có 4,8 triệu người xem, lúc đông nhất là 1,6 triệu người cùng xem. Wow.
Theo thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, chuyên gia tâm lý lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, có rất nhiều nguyên nhân khiến con người bị thu hút bởi các vụ lùm xùm trên mạng xã hội. Có thể là xuất phát từ bản năng tò mò, nhu cầu giải trí. Những câu chuyện có yếu tố kịch tính, gây tranh cãi thường dễ dàng kích thích trí tò mò, mang lại cảm giác hứng thú với mỗi người. Ông phân tích, con người vốn có xu hướng tìm kiếm những thông tin mới lạ, đặc biệt là những câu chuyện giật tít, có nhiều tình tiết bất ngờ. Điều này tạo cảm giác hấp dẫn như đang theo dõi một bộ phim thực tế nào đó. Hơn hết, đây lại là một nhân vật nổi tiếng. Ngoài ra, tâm lý đám đông, áp lực xã hội cũng đóng vai trò lớn. Khi một sự kiện gây tranh cãi xuất hiện, nhiều người cùng bàn tán, chia sẻ, khiến người khác cảm thấy nếu không theo dõi thì sẽ bị lạc lõng. Giới trẻ còn dùng từ sợ bị tối cổ trong cuộc trò chuyện. Cùng trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga cũng cho rằng người dân thích hóng drama do nhiều nguyên nhân. Điều thứ nhất là con người thường thích chia sẻ, bàn luận về đời tư của người khác. Thứ hai là sự nhàm chán trong đời sống thực. Áp lực công việc, học tập khiến nhiều người tìm đến drama như một phương thức giải tỏa cảm xúc. Những câu chuyện kịch tính, scandal, chuyện riêng tư mang lại cảm giác mạnh, thỏa mãn trí tò mò. Hiểu được tâm lý này, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok ưu tiên hiển thị nội dung gây tranh cãi để tăng tương tác, tạo hiệu ứng vòng xoáy drama khiến người dùng khó thoát ra. Cuối cùng là do thực trạng chúng ta đang quá thiếu những kênh giải trí lành mạnh, ít các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng khiến giới trẻ dễ sa đà vào thế giới ảo. Bàn về tác hại của hóng drama đến cuộc sống thường ngày, thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, chuyên gia tâm lý lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho hay, việc hóng drama liên tục, nhất là bất chấp ngày đêm, có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và sức khỏe. Trước hết, khi liên tục tiếp xúc với những thông tin tiêu cực, não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng, dễ dẫn đến các vấn đề tâm lý như lo âu, stress. Đặc biệt, hóng drama cũng có thể khiến con người trở nên tiêu cực hơn. Khi quen với việc theo dõi và bàn tán về những câu chuyện giật gân, nhiều người có xu hướng hình thành thói quen phán xét, soi mói, thậm chí nhìn nhận cuộc sống theo hướng bi quan hơn. Người nghiện mạng xã hội, nghiện drama lại dễ cảm thấy cô đơn hơn. Họ bị cuốn vào thế giới ảo nhưng lại ít đầu tư vào các mối quan hệ thực tế, dẫn đến cảm giác mất kết nối với những người xung quanh. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga cho rằng, việc mê hóng drama khiến người dùng tiếp xúc liên tục với thông tin tiêu cực như bạo lực mạng, chỉ trích, làm tăng hormone cortisol, dẫn đến căng thẳng kéo dài. Drama của người khác nhưng lại ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình, dần dần có thể dẫn tới bị lệ thuộc về mặt cảm xúc. Tiếp đó là mất niềm tin vào xã hội. Nhiều người hình thành tư duy ai cũng xấu xa sau khi chứng kiến hàng loạt scandal, dễ rơi vào trạng thái bi quan. Hóng drama khiến nhiều người giảm khả năng tập trung, não bộ quen với việc tiếp nhận thông tin nhanh, hỗn loạn. Từ drama khiến giới trẻ khó tập trung vào công việc hoặc học tập. Họ dễ dàng bị thao túng về thông tin, mất tư duy phản biện và suy nghĩ độc lập, dễ dàng phán xét người khác chỉ qua vài thông tin chấp vá. Cuối cùng, các kỹ năng, mối quan hệ trong đời thực bị giảm sút. Người hay hóng drama dễ dàng đưa ra nhận định, chỉ trích trên mạng xã hội, nhưng lại lúng túng khi phải đối thoại hay trình bày các vấn đề trong cuộc sống. các mối quan hệ đòi hỏi giao tiếp trực tiếp bị giảm đi, trong khi lại sa đà vào những mối quan hệ ảo và độc hại trên mạng xã hội. Về mặt sức khỏe, các bác sĩ cho rằng khi drama trở thành thói quen hàng ngày sẽ khiến người dùng bị rối loạn giấc ngủ. Việc thức khuya để theo dõi drama phá vỡ nhịp sinh học, gây mất ngủ, suy nhược thần kinh. Việc dán mắt vào màn hình hàng giờ làm tăng nguy cơ cận thị, trong khi lối sống ít vận động dẫn đến tích tụ mỡ thừa, tăng nguy cơ béo phì. Hậu quả là hệ miễn dịch suy yếu, stress và thiếu ngủ làm giảm khả năng chống chọi bệnh tật của cơ thể, dễ mắc các bệnh về chuyển hóa, tim mạch. Phó giáo sư Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, ngày càng nhiều người trẻ dần coi thế giới ảo giống như cuộc sống thực. Họ sẽ có xu hướng quan tâm, bàn luận, nhận xét về mọi thứ theo ý nghĩ chủ quan của bản thân trên môi trường mạng qua màn hình máy tính. Thậm chí có những người hóng drama muốn thấy sự xấu hổ của người khác để tự chữa lành cho mình. Họ nghĩ rằng nếu người nổi tiếng còn bị thì mình vẫn còn may mắn. Do đó hãy tỉnh táo và kiểm chứng thông tin trước những tin đồn tiêu cực lan truyền. Cuối cùng, các chuyên gia khuyến cáo việc hóng drama có liên quan rất chặt chẽ đến hội chứng FOMO, tức là nỗi sợ bị bỏ lỡ. Điều này tạo thành một thói quen khó bỏ, khiến chúng ta phải liên tục kiểm tra mạng xã hội, liên tục tìm kiếm thông tin mới, kể cả những chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình. Khi bị cuốn vào vòng xoáy đó, con người rất dễ đánh mất sự cân bằng. Càng dùng càng bị cuốn, càng khó dứt ra. Và hệ quả là những áp lực, căng thẳng, thậm chí dẫn đến trầm cảm nếu không kiểm soát tốt. Cộng đồng mạng nói chung và giới trẻ nói riêng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi FOMO. Bởi họ lớn lên trong thời đại mạng xã hội và coi đó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu không có sự điều chỉnh về nhận thức và suy nghĩ, rất nhiều bạn trẻ có thể bị mắc kẹt trong vòng lặp tiêu cực này. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.